Ok, cảm ơn bác Ngô Quán. Thì Trọng Thính muốn để anh Tường Thắng vừa vào diễn đàn thì ngồi nghỉ ngơi, theo dõi chia sẻ của diễn đàn tí chút đã cho nó hồi tâm, rồi bắt đầu sau cái khúc intro thì mới vào nó mới hay được, đúng không anh Tường Thắng? Thì bây giờ Đông Du xin mời anh lên có một cái intro cho chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh Tường Thắng nhé.
Vâng, ngài xin chào anh Đông Du, anh Trọng Tiến và xin chào tất cả các anh chị cũng như các quý miền trưởng ở trong diễn đàn thời sự. Thì cái phần đúng ra là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là ngày thứ bảy, đúng hơn là ngày thứ sáu, nhưng mà tại vì ngày mai đó thì Tường Thắng có một vài công việc cần phải thực hiện ở đây, cho nên không có đến với quý bạn đọc vào trong quý anh chị vào ngày thứ bảy được, nên xin hẹn lại vào ngày thứ sáu. Thì ngày hôm nay đó thì cái câu chuyện của Trần Thắng xin được trình bày đó là thứ nhất là như thế này, là tuần trước đó vì cái đi xa nên không có sửa soạn tài liệu một cách đầy đủ. Thì ngày hôm nay Trần Thắng đã trong nguyên một tuần thì có nhiều giờ hơn, và đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu để mà trả lời những câu hỏi mà trước đây anh C4 cũng như anh Trọng Tiến đã hỏi trong cái buổi nói chuyện vào thứ bảy tuần trước. Thì cái buổi ngày hôm nay là gì? Là Tường Thắng sẽ không nói chuyện về cái những diễn tiến sau từ năm 1937 đến năm 1939, nhưng mà chỉ chú trọng là đọc và trích dẫn ra những tài liệu lấy từ cuốn Văn kiện Đảng toàn tập để chứng minh rằng là ngay từ những thời gian đó, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là tay sai của quốc tế Cộng sản và thực thi đúng tất cả những chính sách của quốc tế Cộng sản. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cứ phải nói đến các đại hội quốc tế Cộng sản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là như thế, bởi vì nó là cái lăng kính, mà chỉ qua cái lăng kính đó chúng ta mới có thể thấy rõ được cái bản chất tay sai và việt gian của chế độ Cộng sản, của cái Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Còn nếu không nói những cái đó thì chúng ta rất khó mà có thể chứng minh được nó là việt gian. Ở đây thì cũng Tường Thắng cũng xin nói lại là không nhắc đến cái chuyện, nghĩa là mình Tường Thắng không chú tâm đến cái sự kiện Hồ Chí Minh có bao nhiêu vợ, giết bao nhiêu người, bởi vì tất cả những cái đó nó không có tính cách tác động trong lịch sử. Cái điều quan trọng nhất là cái bản chất tay sai là đã đưa cái chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, cái đó nó quan trọng hơn, cái bản chất Việt Gian nó quan trọng hơn rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà Tường Thắng ngày hôm nay xin dành nhiều thời giờ để nói về tất cả những cái văn kiện đó. Những cái văn kiện này á, thì thứ nhất là trước kia đó khoảng chừng 1 năm 2 năm đó, thì ở trên cái tờ báo điện tử, cái website Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì nó có đăng toàn bộ, gần như toàn bộ cái văn kiện Đảng toàn tập, từ tập số 1 cho đến tập số 25. Rồi và nó cũng có đăng toàn bộ Hồ Chí Minh toàn tập từ tập 1 đến tập 12. Nhưng mà dạo sau này đó thì nó lấy xuống, nó không để trên đó nữa. Ngày hôm qua Trần Nắng vô lại thì Trần Nắng không còn thấy văn kiện Đảng toàn tập, cái link nào đến văn kiện Đảng toàn tập quả cả. Nếu mà mình tìm kiếm á, thì mình thấy, nhưng mà chỉ thấy được có một số bài từ văn kiện Đảng toàn tập từ số 42 đến 49, nhưng mà những bài từ những văn kiện Đảng toàn tập từ số 1 trở đi thì không không còn thấy nữa. Và cũng như Hồ Chí Minh toàn tập thì cất đi rất nhiều những cái link về những cái bài rất là quan trọng. Thì tuy nhiên vì cái thời gian trước 1-2 năm trước đó, thì cái website báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì nó thường thường nó dùng HTML. Chắc là quý anh chị nào ở trong diễn đàn mà là cái làm cái nghề programming, tức là thảo chương hoặc là như về nhu liệu, nhất là web programming á, thì sẽ hiểu HTML là thì nó muốn nói cái gì. Tức là strictly, tức là sử dụng HTML HTML để mà design cái trang web. Nhưng mà bây giờ thì với những ngôn ngữ chẳng hạn như ASP hoặc là PHP thì nó đa dạng hơn, nó dynamic hơn, nó lưu động hơn, cho nên người ta sử dụng phía bên các thảo chương viên của phía bên Cộng sản Việt Nam, họ sử dụng ASP khá nhiều để mà viết lại cái trang báo điện tử đó, và họ họ đem họ họ cắt đi một số link. Thì khi mà ngày xưa khi mà nó còn là HTML á, thì mình download thì mình tải nguyên cái website xuống rất là dễ dàng, chỉ cần có một cái program, một cái nhu liệu nó bò từ trên xuống dưới và nó có thể download, tức là tải xuống cái hard drive mình giữ lại. Thì lúc đó Trần Thắng có làm một chuyện đó mà giữ được tất cả cái bản, coi như là bản electronic, bản điện tử của cái văn kiện đảng toàn tập, nhưng mà Tường Thắng chỉ có 25 thôi, là bởi vì cái lúc đó nó chỉ có 25 tập thôi, nhưng mà Hồ Chí Minh toàn tập thì có đầy đủ. Sau này thì nó bỏ đi, nhưng mà Tường Thắng có mua được ở bên Việt Nam văn kiện đảng toàn tập. Cho tới ngày hôm nay Tường Thắng có trong tay là từ cuốn số 1 cho đến cuốn số 44, từ 44, từ 45 đến 49 thì chưa có. Nhưng mà sẽ từ từ nhà mua mua thêm. Còn Hồ Chí Minh toàn tập thì Tường Thắng có đủ bộ từ 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 cuốn số 1 đến cuốn số 2. Cuốn số 12 xin lỗi. Thì ngày hôm nay thì Tường Thắng dành cái thời gian của ngày hôm nay để mà nói về trích lại một số các văn kiện mà lấy từ văn kiện đảng toàn tập tập số 3, những cái thời điểm mà liên quan đến cái đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 7, để mà trình bày cho quý anh chị, quý niên trưởng thấy cái bản chất thật của nó lúc bấy giờ, dùng bằng chính tài liệu của nó. Điều đặc biệt Tường Thắng xin tóm gọn lại cái sự khác biệt giữa đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 6 và đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 7 là chỗ này. Ở đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 6 đó, thì cái việc mà quốc tế cộng sản ra lệnh là phải không có hợp tác, không hợp tác với các nhóm tư sản, các nhóm dân chủ xã hội, mà một mình coi như là làm một cuộc cách mạng vô sản trên toàn thế giới. Đó là cái sự khác biệt giữa 6 và 7. Nhưng mà khi qua đến cái đại hội thì trong khoảng giữa thời gian từ đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 6 và đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 7, nó có một sự kiện xảy ra, đó là Đảng Cộng sản Đức bị thua, bị Hitler tiêu diệt vào năm 1933, và phía bên quốc tế cộng sản họ đổ thừa cho là các nhóm dân chủ xã hội đã không có tiếp tay với Đảng Cộng sản Đức. Nhưng mà thực tế ra đó là Đảng Cộng sản Đức đã thi hành đúng cái chỉ thị của phía bên quốc tế đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 6, cũng như Trần Phú đã từng làm, là trí phú địa hào mà đào tận gốc mà trốc tận rễ, tức là không có hợp tác với ai, và chúng ta tiêu diệt cái quốc tế cộng sản lần thứ 6 là chủ trương đấu tranh giai cấp, tiêu diệt giai cấp. Đó là lý do tại sao mà tạo cái sự thất bại của Đảng Cộng sản Đức. Thì đến đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 7 thì cái bóng ma của fascist Đức nó bao trùm lên đại hội, và chính và đe dọa cái nền độc lập và cái sự an ninh của Liên Xô. Chính vì vậy mà đại hội quốc tế cộng sản 7 nó đổ chiều, thay vì chủ trương đấu tranh giai cấp nữa thì bây giờ nó đổi 180 độ, và kêu gọi tất cả các đảng cộng sản bản xứ phải liên hiệp với lại các tổ chức dân tổ chức tư bản, các tổ chức khác ngoài cộng sản, những tổ chức dân chủ xã hội, để mà lập thành một cái liên minh, một mặt trận để mà chống lại fascist, mà bảo vệ quyền lợi của Liên Xô. Thì chúng ta mới thấy là có sự kiện hiện diện đó là Đảng Cộng sản Pháp mới hợp tác với lại chính phủ của ông Léon Blum thành lập cái mặt trận bình dân ở bên Pháp. Ở thời điểm đó là như vậy. Thì ngày hôm nay là cái ngày mà Tường Thắng dùng tất cả tài liệu đó đọc và trích dẫn để mà chứng minh cái bản chất Việt Giang ngay từ thời điểm đó. Và đặc biệt ngày hôm nay Tường Thắng cũng rút ra một tài liệu, đó là cái bản quyết định của quốc tế cộng sản 3 thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Thì đó là cái nội dung cái buổi trình bày nói chuyện ngày hôm nay. Thì nếu mà có quý anh chị hoặc là các niên trưởng có câu hỏi gì thì Tường Thắng xin được trả lời trước khi vào đài. Tường Thắng xin nhường mic lại cho anh Trọng Tiến.
Vâng, Trọng Tín xin cảm ơn anh Tường Thắng. Và Trọng Tín, trước khi anh vào đề đó thì vì không có ai đặt câu hỏi thì Trọng Tín sẽ đặt câu hỏi với anh Tường Thắng để anh Tường Thắng dễ làm việc. Anh Tường Thắng có thể nói rõ hơn là ngày hôm nay anh Tường Thắng sẽ đọc những cái văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những cái giai đoạn nào, và để chứng minh cái mục đích làm việc gian của tụi nó đó. Thì anh Tường Thắng có thể cho biết là mình sẽ xoáy quanh những cái vấn đề gì để mình làm rõ cái tính việt gian của chúng nó. Thì xin anh Tường Thắng có thể cho diễn đàn được biết, sau đó thì Trọng Tín sẽ mời anh Tường Thắng nói vào từng chủ điểm của từng vấn đề một. Như vậy thì nó Trọng Tín nghĩ rằng cái phương pháp như vậy nó sẽ làm cho cái cuộc hội luận nó hay hơn. Không biết anh Tường Thắng có đồng ý với Đông Du như thế không ạ? Vâng, Đông Du xin mời anh Tường Thắng nhé.
Dạ vâng. Vâng, Từ Nắng xin cảm ơn anh Đông Du rất nhiều. Thì cái tài liệu mà Từ Nắng sử dụng ngày hôm nay đó là để trả lời hai câu hỏi chính của anh Trọng Tiến tuần trước và của anh C4. Vì cái thời gian lúc đó Từ Nắng mới về nên không có đầy đủ tài liệu. Thứ nhất là Từ Nắng xin được trình bày đọc tài liệu này theo thứ tự thời gian, và cái tài liệu này rút chính ra là từ năm một là công trong cuốn văn kiện Đảng nó tập số 3 năm 1976. Và cái chủ điểm Từ Nắng muốn trình bày là gì, là những nghị quyết, những quyết định chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương ra lệnh cho các đảng viên của mình thực hiện đúng cái chính sách của quốc tế cộng sản. Chính sách đó là gì? Là thứ nhất là không thực hiện công cuộc đấu tranh giai cấp nữa, mà đi đến cái việc phải hợp tác với các đảng phái khác và các tổ chức khác mà không phải cộng sản, thành lập một cái mặt trận gọi là mặt trận phản đế chống lại fascist, đúng theo cái kế hoạch của quốc tế cộng sản trong cái đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 7. Đó là chủ điểm thứ nhất. Chủ điểm thứ hai đó là Từ Nắng có tài liệu để trả lời anh C4. Lần trước anh C4 có hỏi là có tài liệu nào chứng minh thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bây giờ coi Pháp thân thiện, nghĩa là thay vì coi Pháp là kẻ thù của mình trong trường hợp này cần phải đánh, thì là bây giờ ở trong cái thời điểm đó theo lệnh của quốc tế cộng sản thì coi Pháp là bạn của mình trong trường hợp này, vì cái nhu cầu là phải hợp tác, Liên Xô cần phải có đồng minh, dù là đồng minh đó là tư bản, trong trường hợp này là Pháp, Anh, để mà cùng nhau để mà lập mặt trận chống lại cái sự đe dọa của fascist. Thì trường hợp này Từ Nắng có cái tài liệu đó của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cũng trả lời cho anh C4 là cái tài liệu mà Đảng Cộng sản gửi ra ngoài cho các đảng phái, mà trong đó là Việt Nam Quốc dân Đảng là một trong những chính đảng lúc bây giờ, kêu gọi sự hợp tác cũng đúng theo cái tinh thần của quốc tế cộng sản, và cái tài liệu chứng minh là đó là hai cái chủ điểm chính là Từ Nắng muốn chứng minh như vậy. Và thứ ba đó là cái chiến lược thay đổi của Đảng Cộng sản Đông Dương theo đúng cái kế hoạch của Đảng Cộng sản quốc tế, theo đúng cái kế hoạch của quốc tế cộng sản đại hội 7. Đó là ba cái chủ điểm chính mà Từ Nắng muốn trình bày ngày hôm nay. Và cuối cùng đó là cái quyết định Từ Nắng xin muốn đi ngược lại thời gian là năm 1929, khi mà Cục Đông Phương đưa ra cái quyết định là phải thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Thì cái quyết định đó để chứng minh rằng Hồ Chí Minh không phải là người thành lập Đảng Cộng sản, mà Cục Phương Đông của quốc tế cộng sản đã quyết định thành lập cái Đảng Cộng sản và đã cử một đại diện, trong trường hợp này là Hồ Chí Minh, thi hành cái quyết định đó, chứ không phải là Hồ Chí Minh là người thành lập Đảng Cộng sản như là các tài liệu của phía bên cộng sản họ tuyên truyền. Bởi vì đây chính là cái tài liệu mà trong văn kiện Đảng toàn tập họ đăng, chứ không phải là Từ Nắng chế ngụy tạo cái tài liệu đó. Vâng, thì Từ Nắng đề nghị là cái chương trình làm việc tối nay là như thế, và xin nhường mic lại cho anh Đông Du.
Ok, như vậy thì chúng ta đã có ba cái topic mà anh Từ Nắng sẽ chia sẻ. Bây giờ Trọng Tín xin mời anh Từ Nắng chia sẻ cái topic đầu tiên, nó là cái topic mà cái thư để thay đổi chiến lược của tụi Việt Nam Cộng sản vào năm 29 đó, thì xin mời anh Từ Nắng lên chia sẻ cái vấn đề này, và cũng là để đồng thời trả lời cho anh C4 trong cái buổi thảo luận ngày hôm trước. Xin mời anh Từ Nắng nhé.